This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vâng, thưa quý thính giả, quý vị vẫn đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM và bây giờ là chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ do tiến sĩ Trương Minh Ẩn phụ trách. Chương trình đến cùng quý thính giả vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần trên làn sóng 1600 AM từ 2 giờ cho đến 2 giờ 50. Và ngày hôm nay thì Như Tuyền kết thúc chương trình trước trễ một chút cho nên thành thật xin lỗi quý vị. Và từ phòng vi âm, Như Tuyền và Thanh Hùng gửi lời mến chào đến chú Trương Minh Ẩn, thưa chú.
Trước hết xin chào tất cả quý thính giả của đài 1600 AM và chào Như Tuyền cũng như Thanh Hùng. Có Bảo Bảo làm không?
Dạ, hôm nay thì Bảo Bảo không có làm chứ.
Ok, không có sao hết.
Nhớ, con cũng nhớ Bảo Bảo tại là vì cũng quen á chứ.
Dạ đúng như vậy đó, tiến sĩ. Nhiều khi làm chung với nhau khi vắng một chút xíu là cảm thấy nó có một gì đó hơi trống vắng. Dạ vâng, Thanh Hùng xin kính chào quý thính giả và xin chào tiến sĩ. Tiến sĩ hôm nay có khỏe không ạ?
Mới vừa xong cái buổi họp online,
yeah.
Thì bây giờ qua tới cái này, hồi sáng giờ là ba buổi rồi, hai buổi họp với cái này là ba trong ngày, rồi lát cái chạy ra thành phố ký mới giấy tờ nữa,
yeah.
Wow. Là kể như sau một ngày về nhà làm vườn.
Công việc của một thị trưởng quá bận rộn luôn hả chú, cộng với là cái
bận rộn là đối với thời gian COVID này.
Dạ.
Còn bình thường thì mình có cái người city manager đó, là
dạ.
Người đó điều hành hết.
Dạ.
Mình là người thị trưởng cũng như nghị viên thành phố là người tuyển chọn để mướn cái người city manager.
Dạ.
Thì cái người đó đó, bên đây thị trưởng giống như Việt Nam là đứng chạy ra chỉ tay năm ngón, gặp nào muốn phạt nào muốn chửi đây không có điều đó. Do đó, yeah. Nhưng mà nếu mà mình thấy một chuyện gì mà không đồng ý đó, yeah. Thì gọi ngay thằng city manager nói là muốn làm ngay tại chỗ vấn đề này thì nó chạy ngay làm không. Tại vì nếu mà cứ mỗi 2 năm mà nếu mà mình không đồng ý thằng đó thì nó mất việc. Đó là lãnh lương rất là cao nhưng mà thật sự là một cái job khó làm. Là tại vì ở trên nó có một thị trưởng với 7 người boss, tổng cộng là 8 người. Còn yeah. Thành phố của Forward á, thì lớn hơn thì tổng cộng 10 người.
Yeah.
Còn mấy cái thành phố nhỏ dưới 5.000 dân đó, thì tất cả những luật lệ thì do Austin làm ra. Còn thành phố trên 5.000 cho tới cả mấy triệu á, gọi là Homebrew City đó, thì thị trưởng cũng như nghị viên thành phố là đặt luật lệ cho thành phố riêng của mình.
Dạ. Cảm ơn chứ. Như Tuyền thấy là trong cái thời đại COVID-19 này, vai trò của những người là thị trưởng, này, thống đốc, này, nói chung là những người lãnh đạo đó chú, rất là khó khăn chú, bởi vì đất nước Hoa Kỳ, mỗi tiểu bang sẽ có một cái luật lệ riêng chứ không phải như là một cái nước nào đó mà được cầm quyền, ví dụ như là chế độ cộng sản đi, thì có nghĩa là nói sao mọi người phải nghe hết giống vậy. Nhưng mà ở đây tại vì mình đang sống ở cái xứ tự do, thành ra ngay cả trong thời đại dịch nó có những cái vấn đề mà mình sẽ được bên này nhưng mà bên kia thì biểu tình, cho nên như tôi nghĩ rằng là chắc rất khó khăn cho những người.
Nó rất là khó lắm. Dạ. Như tiền nói đúng là thí dụ như giờ cho mở cửa tiệm thì những người nào thích mở cái tiệm người ta sẽ phê vào mình, nhưng mà những người nào sợ rằng cái dịch bệnh này nó lan tràn á, thì họ bắt đầu họ chống mình, thành ra nghĩa là không, Mỹ nó gọi là damn if you do and damn if you don't, hiểu không? Làm mà cũng bị chửi mà không làm cũng bị chửi đó, cái câu đó vậy.
Mà cũng rất là khó khi đưa ra một cái quyết định như thế nào mà mình thấy là ở đúng với lại cái suy nghĩ của mình chứ ha, chỗ nó khó lắm luôn á. Như Tuyền nghĩ là chú sẽ có bao nhiêu mà mất ăn mất ngủ không chú?
Dạ không có, đối với chú là chuyện gì đâu ra chuyện mấy, hãy tới giờ ngủ giờ coi tivi giờ chơi game chứ còn ngồi đó
có chơi game nữa hả? Wow, thị trường có chơi game nữa hả chú?
Trời ơi, chơi game
giải trí mà,
nghĩa là nó cũng có những cái game hay chứ. Dạ. Còn nếu mà cúi đầu vô đây hoài, tại vì cái tuổi của chú là cái tuổi để retire rồi. Dạ. Hiểu không? Nhưng mà mình vẫn tiếp tục mình làm á, thành ra mình phải biết enjoy trong cái sự khó khăn. Chứ còn nếu mà mình bù đầu tóc rối á, thì con người mình sẽ về bên kia thế giới sớm hơn.
Dạ,
cảm ơn chú.
Dạ vâng, thưa tiến sĩ, thì để trở lại câu chuyện ban đầu, thì như vậy là trong cái giai đoạn này, trong cái thời gian này, trong tình hình mà COVID đang diễn ra như thế này, thì chắc chắn cái vai trò của tiến sĩ hết sức là sẽ còn hết sức là bận rộn, nó phải không tiến sĩ?
Dạ, thường thường á, thì những nhiều cái thật tốt như của chú á, thì nó không có, cái áp lực khó nhưng mà nó không nặng nề bằng Dallas với Forward. Hãy ta nói gọi là tàu to sóng lớn thôi. Mình sanh thành phố nào thì mình ra thị trường thành phố đấy. Có nhiều người hỏi chú tại sao không qua Arlington để là ranh chức thị trưởng. Thật sự ra phải là người dân của tại Arlington mới được. Do đó cái chuyện mà làm thị trưởng hay nghị viên thành phố đó, đều là những người ở tại địa phương họ quyết định vận mạng của thành phố mình. Do đó đây là một cái chương trình, nếu mà như Tuyền hoặc Thanh Hùng hiểu rõ về cái cách sắp xếp cũng như cách điều hành của cơ cấu chính quyền Hoa Kỳ, cả một cái rất là hay.
Yeah.
Ví dụ như cả ngay ông Trump ở Việt Nam, mà xin lỗi sứ cộng sản, mà cỡ như ông Phạm Văn Đồng, Nguyễn Tấn Dũng mà nói động tới một tiếng, ngay cả nói xấu còn bị chặt đầu mà. Huống chi là ở đây, còn đây ông Trump ơi, nói nào nó nói cái mặt không giống này kia, tao cà chớn này kia rồi. Không ai đụng được hết á, tại vì nói mà không có hâm dọa để giết ổng á, thì cái đó không phải gọi là phạm luật gì cả. Do đó, dân ở đây có quyền tự do ngôn luận, đó là cái hay của một chính phủ Hoa Kỳ. Có những người Việt Nam ở đây á, nhiều khi họ bị cái này kia, cái nói ok, ông thị trưởng đỡ tôi này kia. Thật sự đỡ thì có đỡ, nhưng mà đỡ trong cái limit thôi. Nhưng mà đỡ nhiều quá đó, thì bắt đầu xong một cái group nào á mà nó nhìn vô nó nói ok you favor người này you favor người kia, cái bắt đầu xong cái nó giết bao giết người kia đủ thứ. Do đó làm thị trưởng ở Việt Nam á là mình chỉ nhìn tới để đi hưởng được hưởng lộc, còn làm thị trưởng bên đây mình phải nhìn trước, nhìn sau, nhìn dưới chân, nhìn trên đầu coi cái gì rớt xuống ở dưới đâm lên không. Okay. Cũng khó luôn.
Dạ, như từng hiểu. Hôm nay hình như nghe giọng của chú Ẩn hơi bị dị ứng thời tiết phải không?
Không, không có gì ra. Chú đang giữ cái giọng thấp xuống để ca cho nó êm.
Thì ra vậy. Cạnh tranh với anh Hùng ở đây. Vâng, thưa quý thính giả, tiến sĩ Trương Minh Ẩn đang đến với quý vị trong chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Mời quý thính giả gọi vào cho chương trình nếu có những câu hỏi nào thắc mắc liên quan đến những vấn đề an ninh cuộc sống vân vân, thì quý vị cứ gọi vào, chứ Trương Minh Ẩn sẵn sàng để mà chia sẻ với quý vị. Vì trong cương vị là một thị trưởng của thành phố Houghton City, thì trước kia chú cũng đã từng làm trong ngành cảnh sát cũng như là biện lý tòa, thì cái sự am hiểu về vấn đề an ninh có thể giúp đỡ được quý vị rất là nhiều, nên đừng ngần ngại hãy gọi cho chương trình quý vị nhé, số điện thoại.
Dạ vâng, Thanh Hùng và Như Tuyền xin mời một vị thính giả đang trên đường dây ạ. Hello.
Vâng, vị thính giả này vừa rời khỏi đường dây, chắc chúng ta nhắc số điện thoại lại.
Dạ vâng, một lần nữa quý thính giả có những cái câu hỏi thắc mắc trong cái đời sống an ninh của mình, cũng như trong vấn đề mà luật pháp, thì xin vui lòng gọi về số điện thoại của chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110.
Đường dây điện thoại đã mở để đón quý thính giả nha. Quý vị gọi vào thì chúng tôi sẽ đón điện thoại ngay trong lúc chờ quý thính giả. Thì thưa chú có những gì muốn chia sẻ với bà con của mình không chứ?
Quá nhiều, rất là quan trọng. Cái thứ nhất á, như Tuyền với Thanh Hùng còn nhớ là khi cách đây khoảng 3 tuần á, có chú có cô bạn là nhờ chú hỏi coi có ai may mask, tức là mai khẩu trang cho để giúp đỡ cho cảnh sát cũng như bệnh viện học, cháu nhớ không?
Dạ.
Ok. Thì khi sau khi chương trình mình vừa chấm dứt thì có hai người gọi, mà chú xui là gặp cái cô đầu tiên, thì chú cũng không muốn mention cái tên làm gì, nhưng mà hiện tại vẫn còn rắc rối trong vụ này.
Dạ.
Khi cô ta hỏi chú thì chú cho số điện thoại của cái cô mà muốn may mask, mà đây là loại khẩu trang rất là mắc tiền, một cái có thể từ 8 tới 9 đồng, và cái loại khẩu trang nó có 4 lớp. Do đó khi cô này á, gọi nói chuyện, hai bên nói nhau, thì cái cô mà nhận mail đó cũng mới kêu ok mang lại địa chỉ này. Sau khi đã mang tới địa chỉ này thì hai ba tuần sau không thấy nói chuyện gì hết. Thì cô này mới gọi cho cái cô đó, và trời không có nói chú, gọi cô đó nói ủa cô, số khẩu trang nhờ cô may tới đâu rồi và tiền bạc như thế nào cho tôi biết, thanh toán nó. Ô tôi may xong hết rồi, tôi đưa cho anh ta hết rồi.
Ủa?
Thì bởi vậy để nói cho nghe vấn đề này thì cô Quyền nói, cô này mới nói câu nói chị nói cái gì kỳ vậy, tôi nhờ chị may, chị tự động chị mang mà chị không nói tôi, chị may xong mà cho người ta hết. Thì bây giờ thôi, đã lỡ cho rồi cũng được, nhưng mà cô cho đâu, nói là cho bệnh viện. Thì cô này chỉ cần cô mà mai đó cho biết bệnh viện nào và nhận ai là người nhận để lợi xác nhận. Tại vì mình làm phước mình cũng phải, thí dụ như mình vô chùa mà mình cúng đồng bạc mình cũng phải nói xưng tên mình chứ, để trên người ta không biết sao, hiểu không?
Dạ, với lại
do đó đó thì cái cô này nói tôi đâu có biết chỗ nào đâu, bệnh viện nào đâu. Thì cuối cùng nói qua nói lại thì chú mới gọi nói thẳng cô này, nói sao cô làm ăn kỳ vậy, tôi giới thiệu mà nói tôi đâu có biết, giới thiệu tôi đưa lại kêu cô đó mang lại nhà cô kia làm gì tôi đâu có biết, cô cho ai tôi không biết. Thì cứ nói ngang qua nói ngang lại thì vấn đề này nói thì dài dòng, thật sự ra đây là những cái tai mà ăn ngang nói ngược, chắc hiểu không? Cứ nghĩ rằng làm theo kiểu, tại vì đối với chú thì thấy cái số mask này nó quá đẹp thì có thể chú không dám suy nghĩ là cái lòng tham cái gì, nhưng mà không ai làm ăn kiểu đó, người ta giao hàng, người ta trả tiền đàng hoàng mà cuối cùng nói là mai xong rồi tôi đưa hết rồi.
Ồ, như vậy
không
thì
nói tiền bạc
rất là không đúng chứ. Bởi vì
hiện tại bây giờ thì để mình nói ngắn cho đồng bào gọi là chú yêu cầu cô Quyền này cứ tổng cộng đi làm cái bản báo cáo và những cái text message mà gửi qua gửi lại đó là những bằng chứng để đưa ra JP Court, hiểu không? Trước hết là trước khi đưa ra tòa là mình sẽ gọi cảnh sát báo cáo là đây là cái vụ ăn cắp, hiểu không? Mình lấy nhận hàng người ta rồi mình chạy giật luôn, tức là cái đó là test. Do đó thì hiện tại vẫn còn rắc rối và chạy qua chạy lại, thì chờ thì chú có nói câu rằng là cái chuyện này không bỏ qua. Dân mà chơi cái kiểu mà ngang ngược ở Việt Nam là không có cái vụ đó được. Mình là người biết luật, cái cô kia cũng là dân mà biết luật, cũng là làm văn phòng của luật sư. Thành ra đừng giỡn vô đây, tại vì ở đây người ta có cái tấm lòng làm phước mà trong khi mình nói cái kiểu đó quá ngang, phải không Như Tuyền?
Như Tuyền thấy là không đúng chứ, bởi vì như vậy nè, thực ra nếu mà một người có cái tấm lòng mà muốn may cho người khác, tức là người đó đã là một người có sự hiểu biết và có cái sự chia sẻ rồi, và khi mà người ta đã là như vậy thì người ta luôn luôn làm cái việc gì đó phải suy nghĩ rất là đúng, chứ không thể là mình đem cho mà mình lại không nghĩ đến cái người đã cắt mà mượn mình may mà mình lại nói như vậy, thì như Tuyền thấy có điều gì đó nó không đúng ở đây, nó sai sai chứ, nó hoàn toàn sai.
Là tại vì cô này muốn tặng cho cảnh sát cũng như là những người y tá.
Dạ không, mình phải hỏi người ta chứ, mình phải hỏi cái người đã cắt may đưa cắt được cho mình.
Cái loại này chứ không phải cái loại thường thường mà như giống như cháu thấy mang ngoài đâu.
Dạ.
Là cô này research trong cái medical là cần phải làm bao nhiêu lớp, thành ra cô này đã rất cẩn thận. Mà xui đi, đáng lẽ chú không có xưng xăm chứ thảy hai đồng tiền lên, biết đâu là ông bà chứng giám là nói đừng có đưa con mẹ cái bà nội này, thì chú gọi cái cô thứ hai chắc có thể là suôn sẻ hơn. Thì chú có nói cô kia nói thôi, mình cứ nghĩ là kiếp trước mình bị giật tiền của người ta, bây giờ người ta giật đồ lợi của mình cũng vậy thôi. Ok.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ với câu chuyện vừa rồi. Một lần nữa thì Thanh Hùng xin gửi đến quý thính giả trong chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Xin quý vị một lần nữa vui lòng gọi về một số điện thoại nữa, với số điện thoại trong chương trình này luôn nha quý vị. Đó là 214-341-5943, 214-341-5943. Quý vị có những câu hỏi nào thắc mắc về trong chuyện hàng xóm của mình, trong phố của mình, cũng như liên quan đến luật pháp, thì xin vui lòng một lần nữa gọi về chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn trong buổi trưa hôm nay, với số điện thoại là 214-341-5943, 214-341-5943.
Và số 817-899-4110 vẫn hoạt động, anh vẫn làm việc được. Dạ, Tuyền có kiểm tra lại. Vâng, xin được mời một vị của chương trình nhé. Hello.
Hello.
Dạ, chào chị.
Hi, hello chị.
Dạ vâng, xin chào chị. Xin chị cho biết tên ạ.
Dạ, em tên Nguyễn.
Dạ vâng, mời chị Nguyễn ạ.
Hi chú Ẩn.
Hi.
Chú, con chị cảm ơn chú là chia sẻ cái chuyện về cái chuyện má. Thì cái bài học cho cái câu chuyện mà chú mới kể thì để cho những người họ đang còn nghe đài á, là cho cái bài học chung của cộng đồng mình á, là làm gì cũng vậy, khi mình làm việc thiện thì mình không có mong cầu, nhưng mà những cái có những người họ mượn cái cớ đó, họ mượn cái cơ hội đó để họ nổi. Có thể có những người ai cũng có lòng tham hết, nhưng mà không có rõ ràng thì họ đã phân tán cái, họ lấy cái số mát đó mà họ không có nói rõ ràng là cho ai, bao nhiêu cái hay cho về đâu, thì họ không có nói rõ ràng cho cái chuyện đó. Thì trở lại con nói là ý con chỉ muốn chia sẻ với chú với mọi người trên đài rằng là khi mình làm từ thiện thì mình phải rõ ràng, nếu mà những người muốn giúp đó phải cẩn thận với những người mà không có biết nguồn gốc của họ tới đâu, mình phải tìm cái địa chỉ của cái người mà nhận làm đó, rồi để cho mọi người trên đài cẩn thận khi mình đi kiếm, khi làm từ thiện phải đúng, phải có sổ sách, phải có giấy tờ rõ ràng, chứ còn không như vậy thì ảnh hưởng như cái cộng đồng người Mỹ, người Việt mình, với khi mình làm với cộng đồng người Mỹ họ sẽ coi thường những người Việt Nam mình. Vậy đó, con chỉ muốn
nói. Ok, cảm ơn cô Nguyễn.
Dạ, cảm ơn chị đã gọi.
Thôi sorry, chú giới thiệu có thể hơi lộn người, tại vì chắc là chú kiếp trước có quan trái cô này, thành ra quan trái với cô Nguyễn thấy không?
Không, mà như Tường vẫn thấy có cái gì đó nó thật là không đúng chứ, là bởi vì mình nhận mình may thì mình phải trả lại cho cái người mà bán cho mình may, chứ mình đâu có thể nào tự động mình lấy mà mình đi cho ai đó, mà mình cho với cái số lớn như vậy mà mình cũng không nói biết là mình cho ai nữa. Thì
cháu biết
rất là vô lý.
Hôm qua chú nói chuyện với cô này nói tôi bận lắm, tôi không có thời giờ nói chuyện đâu. Nói đi rồi cái cổ táp 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 vô cái cổ nói ok giờ tôi phải cúp nha.
Ô, như vậy không được chú ơi. Cháu vẫn thấy có điều gì đó sai sai ở đây. Rất là sai luôn. Dạ. Tại vì tôi biết nha, cắt 1,000 cái mát rất là cực. Tại vì á, nếu mà có máy dập của công ty thì nó khác. Tại vì Tuyền là người đã từng cầm cuội may, dạ vâng, và may khoảng chừng 70-80 cái, mà bây giờ Tường vẫn có một số bạn bè ở trên list để xin, thì Tường thấy rất là cực, may rất cực, mà làm kỹ cũng rất là cực luôn, mà Tường cũng search theo cái tiêu chuẩn CDC để Tường làm, và Tường hiểu được cái công rất là cực luôn chứ, ngay cả chưa may thành phẩm mà cắt thôi là Tường cũng thấy đã mệt lắm rồi, nhưng mà mình hiểu được là cái người này sẽ thất vọng như thế nào khi mà cắt một mớ mát như vậy mà giao cho người may mà lại không được nhận lại như vậy. Thấy cũng khó nói quá luôn, mà thấy nó vô lý, rất là vô lý luôn. Vâng, chương trình xin được mời một vị tiếp theo nha.
Dạ vâng, xin được đón một vị tiếp theo ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào chị ạ. Xin chị vui lòng cho biết tên ạ.
Chào anh Thanh Hùng, chào Như Tuyền.
Dạ
chào
vâng.
Chú Ảnh.
Dạ.
Em xin quên anh Thanh Hùng.
Dạ vâng.
Cháu nghe đài của chú cả mấy năm trời mà hôm nay mới có dịp chúc mừng chú nha. Nghe tin chú là được thăng cấp mà cháu cũng không có cơ hội gọi. Cháu muốn hỏi một cái này nè, là khi mà mình chạy xe ở trên đường đó mà mình gặp cái cảnh sát mà nó rượt bắt những cái người mà người ta ăn cắp xe, hoặc là người ta vi luật mà người ta chạy lẹ mà cảnh sát cứ rượt theo, rồi cái người mà người ta bị rượt đó người ta tông trúng xe mình, thì như vậy thì cái xe của mình mà bị hư hết toàn bộ thì cái bảo hiểm đó ai chịu vậy chú?
Dạ, thí dụ như trong trường hợp đó nó có nhiều cái lắm. Chẳng hạn như trong trường hợp đó thì insurance của cái tên, nếu mà tên đó nó có tiền thì chắc chắn nó bây giờ nó ăn cắp xe thì tên xe đó không phải nó có insurance. Thì trong trường hợp đó insurance mình có thể chịu, nhưng mà insurance nó sẽ work với cơ quan cảnh sát. Và ngoài ra, ví dụ như cháu bị thương, ngay cả cảnh sát nhiều khi thi hành công vụ, cái người mà bị thương giống như trong trường hợp vậy đó, họ cũng có thể thưa thành phố. Tại bên đất Mỹ này nó rất là tự do, nó có những cái. Nhưng mà nếu mình cảm thấy rằng đây là cảnh sát làm cái bổn phận và cái người kia đụng mình, thì nếu cái người kia mà cuối cùng sau khi ở tù bị bắt, cháu find out ra luật sư của bên insurance cũng như cháu find out rằng đây là con của một tên nhà giàu có tiền thì khác. Còn cái tên mà trôi sông lạc chợ, giờ cháu có thua, cháu có thắng thì cũng trả ra cái gì. Nhưng mà nếu mà insurance mà cháu có một chiều á, hiểu không? Thì cháu phải work với cơ quan cảnh sát. Yeah, ok. Còn
nhưng,
nếu mà
nhưng
cháu
mà
có một chiều được.
Cái như vậy là chú. Cái vụ của con cháu là nó đang chạy đi làm ra rồi cảnh sát rượt cái xe đó, rồi cái xe đó tông xe của con cháu văng vô trong lề đường, xe của con cháu là kể như là đầu đấy đập cho cột đèn rồi. Cái xe đằng sau ấy thì cái xe kia nó tông banh hết rồi. Rồi khi mà nó rượt như vậy ấy, thì cảnh sát này bọc đầu xe kia, nhưng mà khi mà về đó cháu có vô trong cái mà tụi đài nó quay ở trên trời đó chú.
Dạ,
nhưng mà tôi cảnh sát thì không nhìn thấy là cái xe kia tông xe cháu, tại vì xe kia tông vẫn chạy, chú hiểu không? Thì bây giờ cuối cùng là cái đó cháu phải lên để mà
khoan.
Cảnh sát đúng không?
Khoan, bây giờ chú hỏi một câu này. Khi mà bị đụng á, cảnh sát có lợi làm báo cáo không?
Không, cảnh sát
Why?
Bọc đầu khác. Tại vì lúc đó là cảnh sát nó đại khái là chắc là có nghĩ là cái trên máy bay nó nói là tụi này nó đi bọc đầu khác rồi chờ hoài không có. Thì con cháu gọi, thì cháu nói là con cháu cứ gọi xe vô trong bệnh viện đi. Và vô trong bệnh viện thì nó không có bị nhiều, nhưng mà cái tay bên tay phải của nó là hiện là bác sĩ nói là chưa có đi làm được, phải chờ. Chú hiểu ý cháu không? Thì
bây giờ
hô là đợi để mà coi chỉnh hình xương. Rồi bây giờ cái xe thì nó bị như vậy thì con cháu
không bây giờ đây. Bây giờ cái vấn đề bị thương thì cháu nó an toàn thì cũng là hơn. Bây giờ tôi hỏi câu vậy. Chuyện này xảy ra lâu chưa?
Cũng được 10, hình như 11, 12 ngày gì đó.
11, 12 ngày. Mà tới bây giờ cảnh sát vẫn không có... Cháu có gọi cảnh sát không?
Thì con cháu nó gọi rồi. Nó nói là bây giờ nó nói là mày cứ đi bác sĩ này kia đi mày làm. Nhưng mà... trước mắt thì mày cứ lấy cái bảo hiểm của mày trả. Nhưng mà cháu nói là cái đó đâu có phải mắc gì mà mình phải trả bảo hiểm
của
mình.
Khoan. Rồi bây giờ ngừng đây cái.
Dạ.
Cái bảo hiểm với cháu là bảo hiểm 2 triệu hay 1 triệu hay 1 triệu rưỡi gì?
2 triệu chú, full cover.
Rồi. Cháu là sau khi lấy cái báo cáo đó, cháu nói chuyện với bảo hiểm chưa?
Chưa, cháu chưa có nói.
Lý do?
Thì tại vì con cháu nói là bây giờ mà nó gọi lên tụi cảnh sát để cho tụi cảnh sát mà phải tự động...
Qua. Việt Nam mình hay có cái tật như thế này. Nghĩ rằng người khác đụng tôi đừng gọi bảo hiểm mình nó biết. Cháu bây giờ có đụng đúng, đụng sai vậy bảo hiểm cũng biết hết. Do đó cái đầu tiên bây giờ liên lạc bảo hiểm mình ngay tại chỗ, nói cho nó biết cái chuyện nó xảy ra. Tại vì không có một cái bảo hiểm nào mà con cháu bị xe khác đụng bởi cái sự mà rượt của cảnh sát mà bảo hiểm bên họ, bên này muốn đền hết á. Cháu hiểu không? Do đó bên này cháu phải lợi dụng cái lúc này gọi bảo hiểm để cho nó làm việc. Việt Nam mình có cái tật hay nói câu vậy. Thôi cháu không có gọi đâu, gọi nó biết là mình bị đụng xe làm sao? Dạ không, nó lên hồ sơ tất cả. Đụng đúng, đụng sai gì nó cũng có trong hồ sơ hết. Do đó không có giấu được bảo hiểm. Ngay tại chỗ gọi cho bảo hiểm. Ok không? Rồi.
Dạ vâng.
Đối với chú nếu khoan nếu chiếc xe đó thì họ có thể bảo hiểm, thí dụ cảnh sát nói câu tôi nghĩ thằng này nó thấy tôi rượt nó run quá nó rớt vô lề, cũng là nghĩa là đối với về vấn đề hậu sự đó hoặc là dân sự đó thì cảnh sát mình cũng có thể nói ok, tại vì ông rượt thằng kia thành ra thằng này nó ép con tôi hay gì đó, thì cũng có một phần dính dáng trong cái vụ rượt này. Thì bây giờ tụi bảo hiểm rất là hay. Cái xe đó nó sẽ mang lên và coi cái chỗ đụng đó, cái dấu nước sơn của xe bên kia dính bên này có đúng mess cái màu hay không. Cảnh sát có thể nói câu tôi đâu có biết, tôi đâu có thấy đụng gì đâu. Nhưng mà khi mà đụng vô chắc chắn phải có bên kia có nước sơn của xe con chị và bên này có cái chất nước sơn của xe bên kia vô đây. Do đó bây giờ đừng có rửa xe, đừng có đụng gì hết. Gọi bảo hiểm cho tôi. Ok nha.
Dạ, dạ vâng.
Rồi.
Vâng, cảm ơn chú.
Rồi.
Cảm ơn anh Thanh Hùng, cảm ơn Như Tuyền.
Dạ vâng, cảm ơn chị.
Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều ạ.
Ở đây có Việt Nam mình thường thường chú cứ hỏi câu tại sao không gọi bảo hiểm. Lỗi của nó mà mình gọi bảo hiểm làm gì? Trời ơi, thấy đụng nặng phải gọi bảo hiểm ngay tại chỗ. Dạ. Để chi luật sư của bảo hiểm của mình đứng ra để tranh đấu cho mình.
Dạ, để can thiệp. Dạ vâng.
Trong khi đó, bảo hiểm thì ông gọi và đi gọi luật sư. Để tốn tiền riêng trong khi bên đây có luật sư.
Dạ.
Còn ví dụ như mình có thể mướn luật sư riêng nữa. Là tại vì bảo hiểm đây đền không đủ để cho tiền bệnh viện bất cứ gì đó. Thì ngoài ra mình còn có thể thưa ra về vấn đề dân sự nó khác. Ok. Rồi.
Dạ vâng. Thanh Hùng Như Tuyền xin mời một vị thính giả tiếp theo ạ. Hello. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào vị thính giả, xin cho biết tên ạ.
Dạ, tôi ở Hoa Lì á.
Dạ.
Chào chú Ẩn. Dạ, nói cũng cảm ơn mấy cô là mai cái mask mà donation á, thì cũng cảm ơn mấy cô nhiều. Với lại tôi cũng mai mask á mà người ta cũng bỏ cho tôi mai vậy chứ, nhưng mà nhiều khi người nhà tôi xin á mà tôi cũng không dám lấy đâu, tôi cho nữa. Tôi tự đi mua giải về. Rồi tôi nhờ mấy người đó cắt, xong tôi lại tôi mai tôi cho người nhà. Chứ tôi cũng không có dám lấy cái đồ mà của người ta nhờ mình mai. Tại vì cái đó là của người Đạo Phật mình nói là của cái gì? Của đồ nế xịt đó mình không có tốt, mình đừng có đụng vô. Thấy không? Như lại tôi có
tại sao, tại nhưng mà lỗi của cô, tại sao bữa đó cô không gọi tôi? Để cho cô kia gọi.
Không phải, không phải. Cô, chú, cháu nói cái ý là cháu nói là donation đó là giống như cái dạng là tôi cháu cũng đi mai cho người ta.
Dạ. Cái đó là phước ha. Dạ.
Dạ. Nhưng mà cái kiểu như là cái đồ đó của người ta gom góp lại người ta cho người khác, mình mà lấy của người ta như vậy đó không có tốt cho mình. À, ý là tôi vậy thôi. Nhưng mà dạ, tôi cũng mai xong rồi có nhiều người mà người nhà tôi mà xin á, tôi cũng tự động tôi đi mua giải về. Rồi tôi cắt ra tôi mai tôi gửi đi tôi cho, chứ tôi cũng không dám lấy một cái nữa đó. Tại vì không có đá, tôi hiểu không?
Cảm ơn cô.
Dạ. Dạ chú, tôi có một con cháu. Nó áp gia đình trên cái highway. Nhưng mà khi mà người ta cái người đó đụng nó, rồi sau cái người đó bỏ chạy. Khi mà đụng lên nó mạnh quá cho nên là nó bị quay trên highway, nó mới hít vô một người nữa. Khi mà nó nói, khi mà cảnh sát tới thì nó kiểu như nó nói cục đầu mà mất cục đuôi. Cho nên là nó nói là nó lost control. Cho nên là có nghĩa là nó lót cái nó hít cái người bên kia. Đó, cho tôi nói ra tại sao mà con không có bình tĩnh lại. Rồi con hãy nói cho đàng hoàng chứ con nói gì tầm bậy vậy. Nó nói chứ khi mà cảnh sát nó hỏi như vậy á, mình phải trả lời. Hay là mình nói bây giờ tao sợ quá, tao không thể trả lời, tao trả lời mày sau đó. Có được không chú? Hay là mình bắt buộc mình phải
đấy,
trả lời.
Tôi nói nào, bây giờ thí dụ như cháu á, ngay giây phút đó cháu cứ ngậm miệng cắn răng về đây và cứ dòm cảnh sát không, chắc chắn đưa đi bệnh viện, không ai bắt cãi miệng mình phải nói hết. Trên đất Mỹ này á, mình muốn trả lời cảnh sát, mình không trả lời cảnh sát không có quyền bóp cổ hay đánh mình giống như Việt Nam. Hiểu không? Còn bây giờ cháu đây có biết nói tiếng Anh không?
Dạ biết, nó học đại học ạ.
Dạ học đại học mà trong khi chỉ có một câu nói rằng tao đương chạy trên đường, chiếc xe loại đó hay là cái màu đó, cái kiểu đó đụng tao, thành ra khi lúc đó tao bị lost control, tao mới đụng chiếc xe thứ ba. Không nói được câu đó hay sao mà nói là I lost control. Nếu mà nói lost control cháu, thì đâm ra con cái cô đó là kể như lỗi rồi.
Thì đó, khi mà đi xong rồi cái mình mới khi
khoan bây giờ á, nghe tôi nói đây, chưa có trễ gì hết. Tại lúc đó con cháu có thể chưa hoàn hồn, mình có thể nói lại là tại vì cái xe đó giống như cái tình trạng hồi nãy mà nói là cảnh sát rượt đó, nó có khi mà cái người xe đó đụng vô xe mình nó vẫn còn cái dấu vết, hiểu không? Nếu mà kêu cảnh sát, báo cáo cảnh sát rằng lúc đó tôi nói với ông là thật sự tôi run quá, là cái lost control thì tôi có là tại, nhưng mà tôi chưa nói với ông biết là giây phút đầu là tôi bị người ta đụng, do đó tôi mới bị lost control, hiểu không?
Nhưng mà chú biết sao không? Cháu cũng có kêu, cũng help nó phụ gọi lại. Mà cái người cảnh sát đó khi mà mình gọi vô cái số mà nó cho ở trên cái tờ giấy đó, mình gọi vô á thì cái người desk office nó cứ nói là không có thằng đó ở đây, không có thằng đó ở đây, mày gọi
là thành phố nào
thì nó đụng à? Ở Grand Prairie á.
Grand Prairie gọi thẳng. Chị biết không, ở đây Việt Nam á, đa số những người mà đại khái như là sợ cảnh sát á, cứ lúc nào cũng nghĩ đừng gọi ngoài, đội ngoài đó là chỗ cảnh sát. Cảnh sát là ai? Cảnh sát là người đó là chấp hành luật lệ và để giúp đỡ dân chúng. Còn nếu nói chuyện, xin lỗi chị gọi cảnh sát á, chị cứ thâu băng cho tôi, hiểu không? Gọi cái máy bên này để máy bên kia speaker coi cảnh sát nói gì, nói là mày đừng làm phiền tao này kia, là tụi nó chết. Không có chuyện đó. Chuyện đó chị ơi, nói thiệt với chị á, chị cứ tiếp tục gọi ngay cái số đó, và gọi không được thì hỏi vậy chứ tao muốn nói chuyện với supervisor của cái unit đó, tức là cái người mà supervisor á. Còn nếu họ nói ok, supervisor can talk to you, no, không bao giờ có chuyện đó chị. Tiếp tục làm. Người Mỹ da màu á, sở dĩ mà những người khác sợ á, là tại vì họ la cho đến khi cuối cùng được là thôi. Còn người Á Đông mình lúc nào cũng nói cho cảnh sát cái nơi thôi, đừng gọi phiền hà. Giống như có cái chuyện một cái cô kia vậy đó, xe bị cạy vô không gọi cảnh sát, bị mất đồ, mất đôi giày rất là mắc tiền Nike. Thì cuối cùng á, mấy ngày sau thấy cái thằng đó đưa cái đó lên eBay để bán. Rồi bây giờ á, ví dụ như mình nói là tại vì tôi biết đôi giày đó của tôi, tại nó có một cái dấu bàn ủi bị phỏng, giống như nám vô cái đôi giày. Nhưng mà giây phút đầu mình không nói. Còn bây giờ á, mình vừa thấy xong, bây giờ tôi kêu cảnh sát gọi. Cảnh sát có thể nói câu là tại mày thấy cái hình rồi mày mới nói câu đó. Hiểu không? Thành ra Việt Nam mình á, nhớ kỹ rằng cảnh sát là phục vụ cho dân, chứ không phải cảnh sát ở đây để nộ dân. Do đó, làm tới cùng, nếu người nào mà trả lời mình với tính cách mà hằn học hay bất cứ gì đó, một lần vô sở cảnh sát cứ thâu băng cho tôi, từ khi chị vô tòa đó thì thâu băng được thôi, nhớ vậy đó, coi họ nói câu gì. Ok, làm tới cùng, tiếp tục gọi, hỏi tay, đây là tao gọi lần thứ ba rồi, tao gọi không được, tao sẽ gọi lên đài số 5, số 7, số 8, 11, bây giờ mày muốn cái gì, phải mạnh dạn lên. Không có cảnh sát nào lại nắm cổ chị nói tại sao nãy giờ mày gọi 4-5 lần. Nhớ nha, khi quý vị nghe đài tôi á, tôi đã từng làm cảnh sát 32 năm rồi. Ok, phục vụ cho dân, chứ không phải cảnh sát mặc cái sắc phục, dùng những cái ngôn ngữ mà có vẻ mạnh dạn để nồ dân. Cái chuyện đó đừng làm cảnh sát. Ok,
làm tới cùng. Mình nói cái lời khai đó rồi, giờ mình có thể mình gọi lại.
Dạ xin lỗi chị á, chị ra tòa. Đúng. Chị có thể thay đổi cái lời nói chị 40-50 lần tôi cũng khe. Hiểu không?
Dạ.
Thí dụ như nó không tin chị á, thí dụ như có những cái vụ án, đùng một cái chị quên, chị nói cái câu đó cuối cùng khi chị tỉnh lại chị nhớ. Thì nếu cái người biện lý cảm thấy rằng á, hoặc là những người như tụi tôi đó, đi investigator, nghĩ rằng á, bà này á, không biết bà có nói đúng hay không, thì đưa chị lên máy nói sự thật, tôi biết liền ngay tại chỗ. Hiểu không? Do đó một khi mình nói lộn, mình phải nói lại, nhưng mà nói lại là nói cái chính xác xảy ra, chứ không phải nói cái là về tới nhà tôi suy nghĩ rồi, tại sao mình ngu quá nãy mình không nói về cảnh sát không biết. Cái đó là không được, nhớ nha. Tại vì tụi tôi làm nghề này á, tụi tôi nghe bao nhiêu lời nói dối quen rồi, do đó vừa nghe là tụi tôi ngửi được mùi liền. Do đó nói cháo, gọi là cảnh sát, nói lại rằng giây phút đó tôi bị khủng hoảng tinh thần. Do đó tôi chỉ nói cái phần sau, mà còn phần trước cái thằng đó đụng tôi chứ chưa nói. Ok? Nhớ nha.
Thế là chú Ẩn, xin con hỏi nữa chú Ẩn. Giá tỉ như mình có cái tiệm đi, mình có một cái tiệm nail đi. Xong rồi cái trong tiệm mình nó có cái camera. Mà trong cái camera đó thì có cái camera nó có thâu tiếng nói. Nhưng mà có nhiều người người ta nói rằng thâu tiếng nói như vậy là sai. Nó nói chứ cái camera nào cũng thâu tiếng nói hết, tại sao sai? Nó biểu là cái đó là chuyện riêng tư, mày không có được quyền thâu tiếng nói, nếu mà mày thâu tiếng nói.
Ok. Bây giờ để tôi nói chị nghe nha. Cái chuyện riêng tư á là không ai đem ra ngay giữa tiệm nail nói hết. Hiểu không? Chuyện riêng tư á dẫn ra rock cây, dẫn ra ngoài đảo, hoặc là trong phòng kín nói chuyện với nhau. Không ai ngay giữa tiệm nail mà nói chuyện riêng tư hết. Cái đầu tiên. Cái thứ hai đó, người chủ tiệm, người ta có cái camera, người ta có quyền dặn sao, dặn bất cứ cái gì là chuyện của người ta. Nhưng mà nếu mà muốn an toàn đó, người chủ sẽ có một cái tờ giấy để trong bảng là cái tiệm tôi được bảo vệ bởi máy quay phim và máy thâu âm. Thì nó hay hơn, để sau này ra tòa. Tại vì giống như tôi nói chị ơi, thí dụ như bà kia nói câu đây là cái chuyện riêng của tôi không muốn nói trong đó, thôi bà cũng có quyền thưa người chủ, mà chuyện thắng hay không là chuyện khác, hiểu không? Với đất Mỹ này cái thứ gì thưa cũng được hết á. Do đó, một khi mà mình thấy cái tiệm đó có máy thâu âm, máy ghi âm mà tôi không thích thì đừng vô tiệm đó. Tại người chủ đâu có mời, và người chủ tiệm có quyền từ chối không có phục vụ cho bất cứ người khách hàng nào họ không thích. Ok?
Dạ.
Trừ khi họ, cái người bước chân vô, cái người chủ nói mày Việt Nam hả, tao không phục vụ mày, thì cái đó chết. Là tại vì kỳ thị chủng tộc. Còn nói không, lúc trước tới giờ mày lại đây, tiệm tao gặp rất nhiều trở ngại đối với phục vụ cho mày, và tao không đủ khả năng mời mày ra, không đi ra gọi cảnh sát lại, mà chị không tiếp tục ra nữa cảnh sát bắt. Ok?
Dạ. Uber á, mình cũng có quyền mình gắn cái camera ở ngoài, một cái camera ở trong khi mà mình lái Uber, phải không chú hả?
Dạ chị, cái đó chị coi cái company Uber, cái policy, chị hiểu không? Nhưng mà nếu mà gắn camera ở ngoài á, càng tốt, để khi mình đụng. Còn lái ở trong có cái camera, có nhiều người họ gắn. Tôi không nghĩ làm sao Uber mà không cho cái chuyện đó hết. Đó là cái an toàn cho người lái xe luôn. Nhưng mà nhiều khi cái Uber chị gắn cái camera trong á, chị chở người khách hàng á, chị không có thể nào mà cho cái mặt người khách hàng lên Facebook được hết, hay là in public. Nhớ nha, cái người ta đi xe là ta được cái privacy. Nhưng mà nếu mà chị gắn camera ở trong á, thì chị làm ơn coi hỏi lại Uber cái policy họ như thế nào trước khi chị làm. Ok? Rồi.
Yeah.
Rồi.
Có nghĩa là mình có thể thâu được tiếng nói.
Chị ơi, chị...
Dạ, bây giờ tôi nói chị go rồi, để tới break time rồi. Khi chị thâu tiếng nói, chị không cần cho ai biết hết. Ok? Rồi. Còn nếu chị muốn biết thêm về luật lệ thâu âm, ghi âm đó, chị gọi điện thoại tôi. Tôi giúp đỡ
rồi cho. Có gì okay. Chị gọi cho chú sau giờ này nếu mà chị còn nhiều câu hỏi nha, bởi vì trên đường dây điện thoại còn rất nhiều vị đang chờ nha. Dạ vâng. À, thưa chú, đến đây chương trình xin phép được dừng chút xíu cho phần giới thiệu thương mại, cũng để chú nghỉ chút uống tách trà chú nha.
Dạ.
Dạ.
Chú còn một chuyện rất quan trọng trước khi chấm dứt chương trình. Ok.
Dạ. Bye. Dạ. Cảm ơn chú.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Sau đây Thanh Hùng và Như Tuyền kính mời quý thính giả đến với phần 2 với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Ấn. Dạ vâng, Thanh Hùng và Như Tuyền xin được chào tiến sĩ Trương Minh Ấn đến với phần 2 của chương trình ạ.
Tôi chào Thanh Hùng với Như Tuyền, mình vô phần 2 đi.
Dạ.
Và trước khi chấm dứt, chú có một cái chuyện cần phải cho đồng bào biết để đừng có make a mistake.
Dạ. Biết rồi. Bây giờ thì cho phép cho Như Tuyền đón một vị thính giả chờ rất lâu, sau đó sẽ để dành thì giờ cho chú Ảnh cập nhật chương trình. Hello, xin mời.
Chú gần chừng 2 phút.
Dạ vâng. Dạ vâng, xin chào vị thính giả đang trên đường dây ạ.
Hello.
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 Dạ, xin cho biết tên và câu hỏi ạ.
Chào chị, mình tên Lâm.
Rồi anh Lâm đặt câu hỏi với chú Ảnh đi.
Chào chú Ảnh. Cho câu hỏi là thì tôi thường đi ra khỏi nhà để tập thể dục á. Tôi muốn hỏi là ví dụ mình mua một cái giống như một cái súng điện, cái stun gun đó, khi mình để tự vệ thì kia có nó có hợp pháp không chú?
Ok, nó có nhiều loại stun gun, cái loại của cảnh sát thì cháu không được mua, nhưng mà cái loại mà bình thường cháu chắc cái tùy theo cái tiểu bang cũng như của mình đó, trong tác sát coi cái độ mạnh như thế nào. Đối với chú á, thì nếu cháu có cái stun gun á thì đó là bảo vệ mình. Cháu đi đâu có cảnh sát nào xác mình cháu lấy stun gun đâu, nhưng mà cái quan trọng á, nếu cháu nghĩ rằng cháu tập thể thao cháu cần stun gun á, thì cháu cứ carry nó đi. Tại vì nếu mà có con chó nào nó dữ tợn á, hoặc là người tấn công cháu, thì quan trọng nhất là cháu bảo vệ cái sinh mạng cháu trước, khi đừng có lo tới luật pháp. Hiểu không?
Dạ. Yeah.
Tại vì nếu mà mình chết rồi đâu có cái dịp để mình ra tòa. Còn nếu cảnh sát nói ok, mày giết thằng kia nó cướp mày, mày làm nó chết, thì cái đó đúng. Nhưng mà mày tao cho mày cái tất cả thì chuyện nó của cảnh sát. Hiểu không? Mà không ai làm gì hết. Đối với chú, mình
mà
có
làm sao
thể...
mình chết để cái nó hợp pháp chứ?
Hả? Hợp pháp là sao?
Làm sao mình biết để mình xài cái đó hợp pháp cho, của cái xịt dạ. Cái này?
Đối với chú
á,
cái sân gần mà mấy chục ngàn volt á, là cái người thường hình như không có xài được. Nhưng cháu có thể mua cái nhẹ hơn, cái nào mà để là legal in Texas rồi đó. Tại vì mấy cái đó nhiều lắm, chú không có thì giờ mà chú theo dõi để check. Do đó cháu vô mạng cháu tìm hiểu. Còn mấy cháu gọi lên cái sở cảnh sát mà của gần cháu đó, hiểu không? Nhưng mà đối với chú á, cháu có thì cứ mang theo, cháu đừng có gặp ai, cháu cũng nhấn điện vô người ta làm chi. Chỉ bảo vệ mình thôi, giống như chú nói đó, quan trọng nhất là bảo vệ sinh mạng của mình. Rồi á, sau đó mình phải lo về vấn đề là tôi làm đúng, tôi cái chuyện đó, tôi mang cái vật đó đúng hay sai. Quan trọng là cháu dùng cái đó cho đúng để bảo vệ con người mình, đó là quan trọng. Để nhắc lại lần nữa, khi mình chết rồi á, mình không có cơ hội để xây với vấn đề thực tế của luật pháp đâu. Ok.
Ok, cho sẽ hỏi thêm một cái, ví dụ mình cầm đi vậy, ví dụ mà cảnh sát nó chạy ngay, nó thấy mình, nó có số lệnh mình, nó hỏi không?
Nhưng mà nếu mà cháu cầm cái mà thiệt mệnh của cảnh sát, thì hồi xưa chú, khi chú còn làm việc, cái đó là mình không được mang, hiểu không? Nhưng mà không ai cầm ngồi ngoài đường để chi cho cảnh sát dọn. Ok, nhưng mà cháu chắc thử cơ quan cảnh sát gần đó thôi. Hiểu không? Tại vì mấy cái chuyện nhỏ nhặt đó chú không có bao giờ để ý. Ok, tại vì lúc trước khi chú làm việc chú mang súng không, thành ra sân ganh chú ok, hiểu không? Chú không phải cảnh sát phạt số. Ok,
Rồi, cảm ơn chú, cảm ơn anh chị.
Okay.
Dạ vâng. Cảm ơn anh. Dạ vâng, cảm ơn anh rất nhiều ạ.
Chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn đang đến cùng quý thính giả. Chúng ta còn khoảng 8 phút nữa cho chương trình. À, xin lỗi là khoảng chừng 5-7 phút nữa. Có những câu hỏi nào thắc mắc về những vấn đề an ninh trong cuộc sống thì quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi cho chúng tôi qua số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Trong lúc chờ quý vị Như Tuyền trở lại với chú, để chú có thời giờ để chia sẻ.
Ok, nếu mà quý vị chưa gọi, quý vị nào mà nghe đài đây, nhớ nghe cái câu chuyện này mới xảy ra đây. Có một cái bà đó 60 mấy tuổi, ở một mình. 4 tháng bà đi về Việt Nam. Vụ này mới xảy ra đây, cũng còn đường nóng bỏng. Thì khi bà đi á, bà không biết ở đâu gặp được cậu thanh niên Việt Nam đi lính Mỹ. Cái nhờ cậu đó vô nhà ở và coi nhà. Thì khi á, cậu đó vô nhà ở coi nhà, trong khi bà về Việt Nam á, chơi cho đã 4 tháng. Khi bà nhà qua không thấy mặt cậu này trong nhà, thấy một đám Mỹ trong nhà. Hiểu không? Thì hỏi ra đó mới biết rằng cái cậu này cậu đã đi rồi, mà trước khi đi thay vì lóc cửa lại không, cậu mời một thằng Mỹ nào bạn cậu hay là từ ngoài đường vô không biết giữ nhà cho bà này. Thì khi vô trong nhà nó bán đồ, nó lấy đồ bà, nó banh xuôi hết, rồi nó dẫn theo một đám nhảy đầm, nhảy múa rồi ca nhạc lớn. Ngày nào bà đi làm bà cũng phải chui vô phòng để mà bà trốn. Bà sợ quá bà nói câu bây giờ tôi bỏ căn nhà này để cho tụi nó làm, đến khi nào tụi nó chán tụi nó bỏ đi tôi lại lấy căn nhà lại. Ở trên đất Mỹ này á có bảo vệ luật pháp. Nhưng mà đây là cái lỗi mà duy nhất, tại vì chú đã liên lạc với một cảnh sát của Dallas, người Việt Nam. Thì ông này cho hay là cháu đã biết rồi chú ẩn. Bà là thứ nhất á, cái lỗi lầm của bà, tại vì khi chú hỏi thì bà không có nói là bà có đồng ý cho người này ở hay không. Thì bà nói không, tôi đâu biết này ai. Nhưng mà thật sự sau khi cái anh cảnh sát Việt Nam này cho chú biết là đã gặp bà, và bà là khi vô nhà đi Việt Nam về thấy người Mỹ trong nhà, thì người Mỹ này năn nỉ nói trong thời gian này bị bệnh dịch, do đó bà làm ơn cho tôi xin ở rồi tôi đi. Nhưng mà bà này là thành ra đồng ý cho cậu này ở. Thì sau khi hết bệnh dịch rồi á, thằng này nó không chịu đi. Thì một khi mình á, là chủ nhà, mình chấp thuận cho một người nào vô ở trong căn nhà người ta này đó, mà ta ở gần 3-4 tháng rồi á, thì quý vị muốn trục xuất, quý vị phải ra tòa JB Court Eviction, tức là trục xuất người ta ra khỏi nhà. Còn á, ngoài ra, quý vị không thể nào mà trục xuất người ta nếu nó không chịu đi. Thì hiện tại bây giờ bà sống trong cái lo sợ, do đó chú đã liên lạc với anh cảnh sát Việt Nam ở tại Dallas, và anh tìm đủ mọi cách để giúp đỡ bà này. Thì cái phương pháp hay nhất á, chỉ có ra tòa để phao vấn đề thôi. Cái quan trọng tôi nói ở đây á, quý vị ở một mình, cái căn nhà quý vị làm ơn á, mời người nào vô trong nhà mình ở hoặc là người nào giữ nhà mình, quý vị phải biết cái người này á, là thằng cháu 7, cháu 8, cháu 9, từ nhỏ lớn tôi nuôi nó hay gì. Còn người bá dơ ngoài đường á, quý vị dòm thấy nó nói ngọt, kêu má, kêu này kia đó, quý vị đem vô nhà là mang hổ, mang ráng hổ vào nhà. Một lần nữa, hơn nữa cái vị này á, là tiếng Anh không rành nữa, do đó kêu ra ngoài tòa eviction thì chả biết cái eviction là cái gì hết. Thì ở đây tôi nói một câu nữa, con người ta có cái đạo đức, nhưng mà phải có cái đạo đức chừng mực và giới hạn. Đừng thấy ai lại lục năn nỉ là bắt đầu xong mình nghe lời, là quý vị sẽ dính ngay tại chỗ. Ok ha, đây là câu chuyện quý vị nhớ. Giống như quý vị cho mướn nhà, quý vị làm ơn á, coi đúng mặt hay không, chứ không phải ai cũng cho mướn nhà. Một khi đã vô trong đó rồi, đa số những người mướn xe phòng á, đâu có ai làm contract hay là giấy tờ mướn nhà đâu. Do đó quý vị một khi muốn đuổi rất là khó, mà còn nguy hiểm tính mạng, nhất là mình là người đàn bà không cần biết bao nhiêu tuổi mà mình ở độc thân, đó là một cái nguy hiểm trong vấn đề tụi nó có thể làm bậy. Ok ha. Rồi.
Nghe câu chuyện chú kể thấy sợ quá chú. Sau khi mà
không,
như
rất, rất chú rất là tội nghiệp bà này. Nhưng mà tại vì cái lầm lỗi của bà là bà đồng ý cho thằng này ở, chứ còn ngay giây phút đó quý vị bước chân vô nhà, quý vị chỉ la chạy ngoài đường happy happy tôi I don't know somebody in my house, ngay tại lúc đó cảnh sát cầm là dẫn nó đi liền. Do đó cái cách nói chuyện, cái cách mà mình biết tiếng Anh và cái cách mình không biết tiếng Anh và cái hành động mình á, có thể làm cảnh sát hiểu lầm. Có nhiều lúc vô nói I don't think he like it, he like that. Mình không biết tiếng Anh, làm ơn cứ la lớn gọi 911 là mọi chuyện xong hết. Đừng nói gì.
Thành ra bây giờ mà trong cái vấn đề mà mọi người mà ở một mình có nhà mà cho những người khác mà share phòng đó chú cũng sợ lắm, là bởi vì
rất
mình đâu có biết người ta như thế nào. Cháu có nhớ ngày xưa cháu có biết một anh chàng cảnh sát người Việt Nam đó, thì lúc đó Hy chưa có lập gia đình, có một cái nhà nhưng mà Hy cho share phòng là Hy phải kiểm tra cái background rồi Hy mới cho ở đó chú.
Cháu nghĩ vấn đề background á, thì cũng là một phần cũng good, nhưng mà nhớ kỹ rằng nếu mình là người đường bà tay mềm chân yếu, trừ khi người đường bà có nhị đẳng, tam đẳng, taekwondo rồi đó, thì chú nói, nó vô trong đó nó hà hiếp bà này thấy tội nghiệp lắm. Bà về, bà nói, ông Ẩn ơi, tôi run quá, giờ tôi phải bỏ nhà tôi đi hay sao? Tôi nói, không, bà không bỏ nhà đi, nhưng mà đây đã có phương pháp thì chú giảng nghĩa. Thì hiện tại các anh cảnh sát ở Việt Nam, ở Dallas, đường hứa với chú là sẽ giúp đỡ bà này tìm đủ mọi cách để giúp bà coi như thế nào. Ok?
Dạ. Hy vọng là câu chuyện chú Ẩn kể gửi đến quý vị đó giúp cho quý vị nâng cao tầm cảnh giác của mình, với lại có những cái quyết đoán, những cái quyết định đúng đắn trong những trường hợp tương tự như thế này, để có một cái sự an toàn đối với cuộc sống của quý vị. Và Như Tuyền cũng cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình, đặc biệt cảm ơn thời gian của chú Ẩn ngày hôm nay, tuy rất bận rộn nhưng luôn luôn chia sẻ với chương trình một cách rất nhiệt tình. Thưa chú, chúc chú một buổi chiều còn lại thật nhiều niềm vui.
Dạ, chúc Như Tuyền với Thanh Hùng một ngày còn lại giúp đỡ đồng bào trong vùng. Chúc tất cả quý vị hôm nay trời giống như ở Đà Lạt vậy đó. Là sân vui vẻ, nhưng mà nhớ lóc cửa lại giùm và đừng mời người ta vô nhà vì có cái phòng trống là muốn kiếm thêm 300-500. Ok.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ rất là nhiều. Dạ vâng, xin chào tiến sĩ và hẹn gặp lại ạ.